vì người niệm Phật chúng ta nhất định phải hiểu được then chốt tu học niệm Phật thành Phật, thẳng tắc ổn định, mau chóng đáng tin, cứu cánh bỉ ngạn. Chúng ta chính là vận dụng pháp môn niệm Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Hai câu này chúng ta liền có phương pháp làm được. Sau khi sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoằng nguyện của họ phát ra ở trong nhân địa đều có thể thực hiện. Trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cho nên sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho dù là hạ phẩm giảng sanh, họ hoằng nguyện quảng độ tất cả chúng sanh đều có thể thực hiện được. Không giống như nơi đây của chúng ta, nguyện của chúng ta đã phát rồi mà không làm được, nên gọi là tâm có thừa mà sức không đủ. Đó là ở cái thế gian này của chúng ta. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không như vậy. Tuy là người phàm thánh đồng cư hạ phẩm giảng sanh, phiền não, tập khí, một phẩm cũng chưa đoạn. Họ có thể đến tận hư không khắp pháp giới, cúng dường chư Phật, độ hóa chúng sanh. Dựa vào cái gì? Nhờ vào gia trì của bổ nguyện, 48 nguyện của Phật A-di-đà. Cái điểm này chúng ta không thể không biết, sau đó mới biết được pháp môn tịnh độ thù thắng không gì bằng. Thế xuất thế gian, bất cứ một pháp môn nào đều không thể so sánh với nó. Ngay trong một đời này của chúng ta có duyên gặp được, không phải là ngẫu nhiên, không phải là việc trùng hợp như vậy. Trong kinh Phật nói với chúng ta, thiện căn phước đức nhân duyên từ trong vô lượng kiếp, ngay đời này mới gặp được. Sau khi gặp được rồi, cả đời này chúng ta có thể thành tựu hay không? Giống như trên kinh Phật đã nói, người gặp được cũng có thể phân làm bốn loại. Căn tánh không như nhau. Người thượng căn nghe rồi liền tin tưởng, tin rồi họ liền phát nguyện, họ liền chăm chỉ nỗ lực tu hành, y giáo phụng hành, ngay trong đời này quyết định được sanh. Đó là người thượng căn. Thứ kế một bậc, không thể tự động tự phát, rất dễ dàng lười biếng giải đãi, cần phải có người khích lệ, cần phải có thiện tri thức đề cử. Họ làm được, họ chỉ cần được người khích lệ, họ cũng có thể phấn chấn đoạn ác tu thiện, niệm Phật cầu sanh. Vậy thì không vấn đề gì, cũng có thể giảng sanh. Loại người căn tánh thứ ba thì kém một chút, phải thiện tri thức, cần lao khẩn thiết khuyên bảo hết lời, họ mới hồi đầu, tương đối không dễ. Cho nên chúng sanh diêm phù đệ can cường khó độ. Thế nhưng Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian này, có khó hơn các ngài cũng không sợ. Họ có trí tuệ, có phương tiện khéo léo, hết lời khuyên can để dạy bảo chúng ta. Thời gian lâu dần, bạn ở trong xã hội bị nhiều thiệt thòi, nhiều lỗ lã, gặp rất nhiều chướng ngại thì mới chịu quay đầu lại, cũng có thể thành tựu. Hàng thứ tư tuy là gặp được tri kiến bất chánh, chư Phật Bồ Tát đến khuyên bảo, họ cũng không thể quay đầu. Loại này chúng ta xem thấy rất nhiều. Ở trong Phật Pháp, sau khi học được vài năm thì đi học ngoại đạo. Phật Bồ Tát đến giáo hóa họ, họ cũng không thể quay đầu. Đó là tập khí, phiền não, nghiệp chướng của chính họ quá nặng. Bên ngoài gặp phải ác duyên, trong ác duyên cũng không ngoài danh vọng lợi dưỡng. Bên ngoài bị mê hoặc của danh vọng lợi dưỡng, bên trong có tham sân si mạng, nội ngoại vừa kết hợp thì bỏ đạo mà đi, thì liền đi mất. Đó là việc vô cùng đáng tiếc. Phật không bỏ rơi họ, Phật vẫn là đợi họ quay đầu. Ngay đời này họ cũng không thể quay đầu, thì chờ đợi đời sau vậy. Đời sau không quay đầu thì đợi đời sau nữa. Thành thật mà nói, chúng ta không nên cười nhạo người khác. Chúng ta bản thân mình chính là loại người đó. Chúng ta không phải ngày nay mới niệm A-di-đà Phật, không phải đời này mới tu tịnh độ. Ngay trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, không biết có bao nhiêu lần gặp được pháp môn này, nhưng không phải người ta vừa mê hoặc thì chúng ta liền chạy đi rồi. Cho đến hiện tại vẫn ở nơi đây mà từ từ tu tập. Hy vọng ngay đời này thông minh một chút, không còn chạy trong nữa, ngay trong đời này chúng ta liền thành tựu. Cái điểm này, giáo học của người xưa, phương thức này của các ngài khéo léo, cũng chính là ngăn ngừa rất chu đáo. Đó là sư thừa mà Thế Xuất Thế Gian Pháp chúng ta đã nói. Sư thừa chúng ta lại một người làm thầy, chúng ta theo một vị thầy này học, theo chắc một vị thầy này. Ta theo thầy học thì phải nghe lời của thầy dạy. Ngoài thầy ra, người khác đến dạy cho ta, nếu ta nghe họ đi theo họ, vậy thì không phải theo thầy giáo này học. Việc này người thế gia gọi là khinh sư phản đạo. Cho nên thời trước thì giáo kèm thuốc học trò, trừ phi cùng học với một mình thầy ra. Bất cứ thiện tri thức đạo khác, giảng kinh nói pháp đều không được nghe. Việc ngăn cấm này tốt, cho nên làm học trò, có điều kiện để làm học trò. Làm thầy giáo có bổn phận của thầy giáo. Điều kiện của học trò nhất định phải phục tùng đối với thầy giáo, tôn sư trọng đạo. Chúng ta theo một vị thầy giáo này thì nhất định phải nghe lời dạy của thầy. Tôi ở vào thời đại mạt pháp, đại khái nói đến sư thừa, có lẽ tôi là người sau cùng. Từ tôi về sau có thể là không còn nữa. Tôi cả đời này cầu học đều là một thầy giáo chỉ dạy. Trước khi chưa học Phật Pháp, tôi học triết học. Tôi theo một mình tiên sinh phương Đông Mỹ, cho nên thứ tôi học được rất thuần không tạp, có thể chuyên tâm rất ít thời gian thì có thể nhận được hiệu quả. Chân thật gọi là làm chơi, ăn thiệt. Nhưng được cái hiệu quả này, tôi học Phật, thân cận với Đại sư Chương Gia, một thầy giáo. Ngài dạy tôi 3 năm. Cho nên, ngay trong quá trình cầu học của tôi, một chút khó khăn nào cũng không có. Không phức tạp. Một thầy giáo dạy một môn học, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Đại sư Chương Gia Viên Tịch lại qua đi 1 năm. Tôi quen biết với lão cư sĩ Lý Bình Nam. Tôi theo ngài 10 năm. Ngài răng dạy cho tôi chính là nói với tôi chỉ nghe một mình ông. Ngoài một mình ông ra, bất cứ người nào nói pháp cũng đều không được nghe. Tôi tuân thủ. Nếu như nói bạn thân cận một vị thầy giáo, người khác giảng kinh nói pháp, hoặc giả người khác giảng khai thị cho bạn, khuyên dạy cho bạn, bạn thấy đều nghe hết, tâm của bạn nhất định tán loạn, nhất định không ổn định, có thể tâm bạn liền bị biến đổi, bạn liền đi với người khác. Nhân duyên thù thắng không gì bằng của chính mình bạn đã bị lỡ qua, đã bị chuột mất rồi. Không chỉ người khác nói chuyện không được nghe, sách mà chưa được sự đồng ý của thầy cũng không được xem. Không chỉ sách của thế gian, tôi toàn bộ bỏ đi, thầy đều không xem. Nghĩ đến kinh điển của Phật giáo, tôi lướt qua cũng không nhiều. Thế nhưng thông thường khi người ta nhắc đến, tôi cũng đều có thể hiểu được. Vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Tôi được ân đức giáo huấn của thầy rất to lớn. Tâm tôi mỗi niệm báo ân đối với thầy mạnh hơn rất nhiều lần so với người khác. Tôi cũng chân thật được lợi ích. Đó là tôi thật biết nghe lời, chân thật hợp tác với thầy. Thầy toàn tâm toàn lực dạy cho chúng ta, phải hoàn toàn phối hợp với thầy mới có thể có được lợi ích chân thật của giáo học. Cái đạo lý này không thể không hiểu. Học tập không luận thời đại thay đổi như thế nào, tôi tin tưởng nguyên lý, nguyên tắc học tập vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thế nhưng thời đại hiện tại không giống như thời xưa. Ngày xưa khi chúng ta làm con cái, bị ràng buộc của cha mẹ, nhất định không dám phản kháng. Đi học ở trường học, nhận sự giáo huấn của thầy, cũng không dám phản kháng ý của thầy. Từ nhỏ đã tập thành thói quen giữ quy củ. Hiện đại gọi là dân chủ mở rộng. Đề xướng là tự do phóng túng. Cho nên hiện tại, con cái không nghe lời của cha mẹ, ngược lại còn nói cha mẹ, việc này mẹ làm sai, việc kia cha làm không đúng. Học trò không nghe thầy giáo dạy bảo, thì xã hội làm sao có thể được an định hòa bình? Loại thói quen này nếu như tiếp tục phát triển, xã hội tương lai là thế giới đại loạn. Không phải đại trị mà là đại loạn. Cho nên chúng ta hiểu rõ những đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, nhất định phải nên biết chính mình phải nỗ lực chăm chỉ mà tu học. Niệm Phật di dân đến thế giới cực lạc, thế giới này loạn, chúng ta di dân đi đến nơi khác. Phải chuẩn bị sớm hơn, nếu mà không đói, e sợ đến không kịp. Đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, cũng giống như trên kinh này đã nói, hạ hạ phẩm giảng sanh, được oai thần bổ nguyện A Di Đà Phật gia trì. Trí tuệ đức năng của bạn cùng với pháp thân đại sĩ không hai không khác. Hóa thân đến mọi nơi, hiện thân ở mọi lúc. Tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp, giúp đỡ chúng sanh vô lượng thế giới. Hiện tại chúng ta sống ở thế gian này, không gian hoạt động của chúng ta nhỏ hẹp thật đáng thương. Nếu là bạn sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, không gian hoạt động của bạn là tận hư không khắp pháp giới, mười phương tất cả chư Phật cõi nước. Bạn nghĩ đến nơi nào thì người đã đến nơi đó, không cần đến phương tiện giao thông, cũng không cần đến phi trường mua vé máy bay làm thủ tục, làm nhiều thủ tục phức tạp đến như vậy. Ở ngay nơi đây vừa mới khởi niệm thì thấy Phật, ở nơi đó thân thể đã ở ngay trước mặt Phật. Bạn nói xem từ tại dừng nào. Chúng ta phải thể hội cái ý này. Không gian hoạt động mở rộng, vô lượng thế giới là không gian hoạt động của chúng ta. Nói không gian đương nhiên bao gồm cả thời gian. Thời gian là quá khứ, hiện tại, vị lai. Có thể trở về quá khứ, cũng có thể đến tương lai. Mười phương ba đời là không gian hoạt động của chúng ta. Đó là thật, không phải giả. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì toàn bộ thấy đều thực hiện được.